là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13.
Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay sẽ có những tin chính sau.
Tỉnh Yên Bái tổng kết phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020.
Kim ngạch xuất khẩu giảm 44 triệu đô la so với năm 2019.
Yên Bái tăng cường kiểm tra tải trọng xe.
Tiếp đó là ghi nhận những kết quả nổi bật sau một năm thực hiện chương trình 190 của tỉnh ủy. Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và tổng kết 10 năm tăng cường cơ sở giai đoạn 2011-2020. Dự hội nghị có Đại tá Đặng Hồng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ, Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2020, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh tiếp tục được cấp ủy chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả tích cực. Các mô hình phòng chống tội phạm được xây dựng kiện toàn phù hợp với đặc thù của từng ngành, đơn vị và địa phương. Nhiều mô hình đã và đang phát huy tốt hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh trật tự. Trong đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã duy trì hiệu quả trên 700 tổ tự quản về an ninh trật tự. Đoàn thanh niên đã ra mắt 63 mô hình thanh niên tự quản đảm bảo an ninh trật tự. Hội cựu chiến binh tham gia gần 1.400 tổ đảm bảo an ninh trật tự. Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phát động phong trào thi đua toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021, phấn đấu 100% cán bộ ký giao ước thi đua, thực hiện tốt các nội quy quy chế, xây dựng cơ quan đơn vị đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. 100% hộ dân ký cam kết thực hiện, 70% khu dân cư trở lên được công nhận đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 23 tập thể, 25 cá nhân, Cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trao giấy khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân. Công an tỉnh tặng giấy khen cho 8 tập thể, 8 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tăng cường cơ sở giai đoạn 2011-2020.
Sáng nay, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá rút kinh nghiệm thực hiện quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu của Đảng ủy và quy chế làm việc của Bộ Tư lệnh Quân khu từ sau Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ 9 đến nay. Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu và Thiếu tướng Phạm Hồng Trương, Tư lệnh Quân khu đồng chủ trì hội nghị. Ngay sau Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ 9 nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu đã ban hành quy chế lãnh đạo, quy chế làm việc toàn khóa, phân công nhiệm vụ trong Đảng ủy, Ban Thường vụ và sửa đổi, bổ sung các mặt công tác trọng yếu, trong đó đã cụ thể hóa từ các văn bản của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu đã tổ chức vận hành triển khai thực hiện hệ thống quy chế lãnh đạo, quy chế làm việc có nề nếp, đúng nguyên tắc, chế độ quy định, đảm bảo sự lãnh đạo chỉ đạo toàn diện, tập trung và thống nhất, qua đó phát huy tốt tính dân chủ, đoàn kết trong thực hiện các nhiệm vụ. Đối với tỉnh Yên Bái, ngay sau Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã ban hành 9 quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu đến năm 2017, bổ sung sửa đổi 9 quy chế theo hướng dẫn số 823 của Tổng cục Chính trị, ban hành một quy chế lãnh đạo công tác quản lý sử dụng đất quốc phòng, quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Quân sự với các huyện thị thành phố trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác xây dựng Đảng.
Dịch bệnh COVID-19 diễn ra đã tác động tiêu cực tới nền kinh tế, đặc biệt là các hoạt động sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu, khiến quy ngạch xuất khẩu năm 2020 toàn tỉnh chỉ đạt 166 triệu đô la, hụt gần 44 triệu đô la so với kế hoạch, chủ yếu ở các nhóm hàng khoáng sản, tinh dầu quế, chè chế biến, may mặc, sản phẩm gỗ tại các thị trường Mỹ, châu Âu, Ấn Độ, Trung Quốc. Duy nhất nhóm hàng may mặc có tăng trưởng so với năm 2019.
Công an thành phố Yên Bái vừa tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Năm 2020, Công an thành phố Yên Bái đã chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, văn hóa xã hội diễn ra trên địa bàn, nhất là Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố và Đại hội Đảng bộ tỉnh. Các đoàn cấp cao của Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại địa bàn, đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Công an thành phố đã điều tra làm rõ 40 vụ, tỷ lệ điều tra, khám phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%, thu hồi tài sản có giá trị khoảng 350 triệu đồng, phát hiện bắt giữ 29 vụ, 90 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 36 gam heroin, 32 gam ma túy tổng hợp, hơn 170 triệu đồng và nhiều tăng vật khác có liên quan, xử phạt hành chính 3.857 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, nộp ngân sách nhà nước trên 2 tỷ đồng. Năm 2020 đã có 37 tập thể, 93 cá nhân được khen thưởng.
Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cùng một số nhà hảo tâm đã trao quà cho các em học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên. Trường phổ thông dân tộc bán trú Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên hiện có 736 học sinh, trong đó có 548 học sinh bán trú. Gần 100% học sinh của nhà trường là dân tộc thiểu số, trong đó có 485 em, chiếm 65% thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo. Nhằm giúp các em có điều kiện vươn lên trong học tập, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái và một số nhà tài trợ đã trao 200 chiếc áo ấm, 45 chiếc chăn và 800 đôi tất cho các em học sinh nhà trường, tổng trị giá 32 triệu đồng. Đoàn cũng trao 3 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng cho 3 em học sinh bị tật nguyền, mắc bệnh tim bẩm sinh và tan máu bẩm sinh. Đây là hoạt động ý nghĩa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái và các nhà hảo tâm nhằm chia sẻ, động viên thầy và trò trường phổ thông dân tộc bán trú Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên, giúp các em có điều kiện học tập tốt hơn.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đã tăng cường nhiều giải pháp tập trung lực lượng đẩy mạnh công tác kiểm soát tải trọng phương tiện, nhưng việc vi phạm tải trọng xe tại Yên Bái vẫn diễn ra. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự. Để hạn chế tình trạng xe chở quá tải trọng, thời gian qua các lực lượng chức năng của tỉnh Yên Bái, nhất là lực lượng thanh tra giao thông, đã đẩy mạnh tuyên truyền ký cam kết tới các doanh nghiệp lái xe, đồng thời tăng cường kiểm tra phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, tình trạng xe chở quá tải trọng vẫn diễn biến phức tạp, nhất là việc trốn tránh không hợp tác khi lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Ông Đỗ Văn Nam, Phó Tránh Thanh tra Giao thông, Sở Giao thông Vận tải Yên Bái cho biết.
Nhiều tuyến đường đã được tỉnh đầu tư mới nên là có sự liên kết các tuyến với nhau nên là các lái xe có nhiều cái điểm để tránh vào cái trạm mình kiểm soát tải trọng và nhiều lái xe vẫn còn có hiện tượng chống đối, chây ý. Mặt khác là ý thức chấp hành của các lái xe với lực lượng thanh tra giao thông là còn chưa nghiêm túc bằng lực lượng cảnh sát giao thông.
Chỉ sau vài giờ đồng hồ tiến hành cân tải trọng xe tại chốt trên tuyến quốc lộ 32C thuộc địa phận thôn Gò Bông, xã Minh Quân, huyện Trần Yên, đội thanh tra giao thông số 1 Sở Giao thông Vận tải tỉnh đã phát hiện nhiều trường hợp xe chở quá tải trọng cho phép. Lái xe Lê Anh Tuấn, tỉnh Phú Thọ nói.
Không, mọi ngày thì tôi đi thì không quá tải đâu. Đúng, mọi ngày tôi chở thì toàn dưới thùng một tí này. Trên thùng một tí gọi là đủ tải đấy. Chứ hôm nay thì thật ra là vào uống chút nước thì ra nhà múc xong rồi. Mình không lấy xẻng gạt xuống, mình chủ quan.
Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm, nhưng việc xử lý mất nhiều thời gian do một số lái xe chủ phương tiện không hợp tác. Nhiều lái xe khi phát hiện chạm cân tải trọng đã quay đầu. Lái xe Lê Hữu Tài, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết.
Hôm nay tôi múc xe hàng cát này là do là cát nó ướt. Mọi hôm tôi múc hàng là nó cũng như thế này, nhưng mà do hôm nay là cát ướt nó nặng, nó quá một ít quá tải một ít nên tôi không cân được. Vâng, vì là tôi múc ngay ở bến ở gần đây thôi mà không, nó không có trạm cân nào để tôi cân thử. Thanh tra giao thông thực ra gặp các anh ở đây thì các anh cũng nhắc nhở là chở đủ tải thì chúng tôi cũng chấp hành.
Nhằm tăng cường tuần tra xử lý vi phạm tải trọng trên các tuyến đường góp phần bảo vệ hạ tầng giao thông, trong năm 2020, Thanh tra Giao thông, Sở Giao thông Vận tải đã huy động tối đa lực lượng phương tiện để lập các chốt kiểm tra tải trọng xe lưu động. Qua đó phát hiện 179 phương tiện vi phạm, lập biên bản xử phạt gần 550 triệu đồng. Kiểm tra và xử phạt 49 phương tiện vi phạm, kích thước, giới hạn thành thùng, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính gần 47 triệu đồng. Ông Đỗ Văn Nam, Phó Tránh Thanh tra Giao thông, Sở Giao thông Vận tải Yên Bái, trao đổi thêm.
Theo chỉ đạo của Văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh, thì tới đây lực lượng giữa hai ngành là ngành cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông sẽ phối hợp với nhau thì xử lý, lập điểm chốt cố định trên các tuyến trọng điểm thì xử lý sẽ được triệt để hơn. Và chúng tôi đang phấn đấu là kéo giảm mà cái tình trạng vi phạm về quá tải trọng cũng như là xe dù bến khóc để kéo giảm tình trạng, kéo giảm cái tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí của tỉnh Yên Bái.
Hiện nay đang là thời điểm cuối năm, lượng xe vận tải hàng hóa qua địa bàn có chiều hướng tăng, lực lượng thanh tra giao thông đã chỉ đạo các đội thanh tra tập trung kiểm tra xử lý vi phạm trên tất cả các tuyến đường được giao phụ trách, trong đó kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, chống đối. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến các quy định về tải trọng tới lái xe, chủ xe, doanh nghiệp vận tải, tăng cường tuần tra xử lý các vi phạm về tải trọng, cơi nới thành thùng và xe dù, xe cóc đang có chiều hướng gia tăng trên địa bàn, góp phần bảo vệ hạ tầng giao thông và môi trường an toàn giao thông lành mạnh cho người và các phương tiện trên địa bàn.
Năm 2020, Công an huyện Trấn Yên đã phát hiện đấu tranh xử lý 9 vụ 11 bị can phạm tội về ma túy, điển hình là đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, kinh tế, môi trường. Công an huyện vừa bắt giữ đối tượng Hà Văn Đạo sinh năm 94 và Hờ A Lồng sinh năm 96 ở thôn Suối Xuân, xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 674 gam thuốc viện. Năm 2020, Công an huyện đã lập 89 hồ sơ giáo dục tại xã phường, tổ chức đưa 41 đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Do địa bàn tương đối rộng, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, giáp danh với một số địa phương cả trong và ngoài tỉnh, nên công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm ma túy tại huyện Trấn Yên gặp nhiều khó khăn. Nên trong thời gian tới, Công an huyện Trấn Yên tiếp tục tăng cường tuần tra, nắm bắt tình hình các đối tượng, đẩy mạnh các đợt ra quân, truy bắt các đối tượng buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời tiếp tục thực hiện các biện pháp giáo dục cảm hóa các đối tượng có biểu hiện liên quan đến tệ nạn ma túy, thường xuyên rà soát thống kê người nghiện, nghi nghiện ma túy để lập hồ sơ đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, từng bước kiềm chế và đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, tại xã Lăng Thíp, huyện Văn Yên vừa xảy ra một vụ cháy nhà thiêu rụi ngôi nhà ba gian của gia đình ông Phạm Văn Hòa, thôn Nghĩa Giang, ước tổng thiệt hại trên 60 triệu đồng. Nhận được tin báo, lãnh đạo huyện Văn Yên đã tới thăm hỏi động viên và trao số tiền 25 triệu đồng. Quỹ bảo trợ trẻ em huyện trao 1 triệu đồng cho hai cháu nhỏ và mong gia đình ông sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Từ đầu năm 2021 đến nay, trên địa bàn huyện Văn Yên đã xảy ra hai vụ hỏa hoạn làm cháy rụi hoàn toàn hai ngôi nhà. Hiện đang là cao điểm mùa khô hanh, nguy cơ cháy nổ rất cao, vì vậy mọi người dân cần nêu cao ý thức cảnh giác trong phòng chống cháy nổ.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 1 giờ Mỹ, Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden đã đến thủ đô Washington để chuẩn bị cho lễ nhậm chức trở thành Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ. Ông Biden đã kêu gọi đoàn kết trong bối cảnh đất nước bị chia rẽ sâu sắc. Tổng thống đắc cử Joe Biden và Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris đã đến đài tưởng niệm Lincoln ở thủ đô Washington để tưởng niệm các nạn nhân của đại dịch COVID-19. Trước khi đến Washington, ông Biden đã có một lễ chia tay ngắn ở bang quê nhà Delaware. Ông Biden đã xúc động khi nhớ tới hành trình dài tới Nhà Trắng của mình. Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, cựu Tổng thống George Bush và Phó Tổng thống sắp mãn nhiệm Mike Pence sẽ tham dự buổi lễ nhậm chức của ông Biden. Tuy nhiên, Tổng thống sắp mãn nhiệm Donald Trump sẽ không có mặt. Ông trở thành Tổng thống đầu tiên bỏ qua một lễ nhậm chức của người kế nhiệm trong lịch sử hơn 150 năm ở Mỹ. An ninh tại thủ đô Washington đã được thắt chặt chưa từng có. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, buổi lễ duyệt binh trên đường phố ở thủ đô Washington sẽ được thay thế bằng màn diễu binh trực tuyến. Ngày 19 tháng 1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài diễn văn cuối cùng ca ngợi những thành tựu mà chính quyền Mỹ đạt được trong 4 năm qua, đồng thời gửi lời chúc thành công đến chính quyền mới. Trong bài diễn văn được ghi hình trong 20 phút, ông Trump đã khẳng định tính hiệu quả của cách tiếp cận nước Mỹ trên hết với những thành tựu đạt được. Bên cạnh đó, ông cũng lên án cuộc biểu tình bạo lực ở điện Capitol. Cũng trong bài diễn văn, ông Trump khẳng định sự nghiệp chính trị của ông có thể chưa kết thúc, tôi sẽ chuyển giao quyền lực cho chính phủ mới vào trưa ngày thứ Tư. Tôi muốn các bạn biết rằng phong trào mà chúng ta thành lập mới chỉ bắt đầu. Dự kiến ông Trump sẽ rời thủ đô Washington vào ngày thứ Tư trước khi lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Biden diễn ra. Ngày 19 tháng 1, chính phủ Iran đã yêu cầu Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Tehran và quay trở lại thỏa thuận hạt nhân lịch sử năm 2015. Người phát ngôn chính phủ Iran Ali Rabie ngày 19 tháng 1 cho biết Tehran hy vọng chính quyền mới của Mỹ sẽ tập trung vào việc lấy lại lòng tin của Iran bằng cách thực hiện các cam kết trong thỏa thuận hạt nhân một cách đầy đủ và ngay lập tức. Ngày 19 tháng 1, Tehran đã đưa Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm Donald Trump và các quan chức cấp cao trong chính quyền ông Trump, trong đó có Ngoại trưởng Mike Pompeo, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin vào danh sách trừng phạt, với cáo buộc đóng vai trò trong các hành động khủng bố. Động thái này cho phép Tehran tịch thu bất cứ tài sản nào ở Iran của các cá nhân bị trừng phạt. Tuy nhiên, hiện chưa có báo cáo về các tài sản nào thuộc diện có thể bị Iran tịch thu, nên lệnh trừng phạt gần như sẽ không ảnh hưởng đến vấn đề tài chính của ông Trump cũng như các quan chức khác. Cơ quan giám sát sức khỏe của người tiêu dùng Nga cho biết vaccine COVID-19 thứ hai do Nga sản xuất là Epivac Corona có hiệu quả 100% cho các thử nghiệm giai đoạn đầu. Truyền thông Nga trích dẫn thông tin từ cơ quan giám sát sức khỏe người tiêu dùng khẳng định, theo kết quả thử nghiệm giai đoạn 1, 2 và thử nghiệm lâm sàng, hiệu quả miễn dịch của vaccine Epivac Corona 100%. Ở hai giai đoạn đầu, các nhà nghiên cứu kiểm tra tính an toàn, tác dụng phụ và khả năng sinh miễn dịch của vaccine trên 100 người ở độ tuổi 18-60. Vaccine Epivac Corona do Viện Công nghệ Sinh học Quốc gia Vector ở vùng Siberia phát triển. Nga bắt đầu thử nghiệm loại vaccine này vào tháng 11 năm 2020. Ngày 20 tháng 1, Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia Indonesia cho biết cơ quan này cần ít nhất một năm để điều tra nguyên nhân vụ máy bay rơi Boeing 737-500 của hãng hàng không Sriwijaya chở 62 người xảy ra vào ngày 9 tháng 1 vừa qua. Chủ tịch tiểu ban điều tra tai nạn hàng không thuộc Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia Indonesia cho biết cơ quan này sẽ cố gắng xử lý cuộc điều tra càng nhanh càng tốt. Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia Indonesia đã tìm thấy hộp đen ghi dữ liệu chuyến bay và đang tiếp tục tìm kiếm hộp đen ghi âm buồng lái. Tổng thống Indonesia Widodo đã chỉ thị tối ưu hóa tìm kiếm các hộp đen còn lại cùng các nạn nhân và các phần khác của máy bay, đồng thời bảo vệ quyền lợi cho các nạn nhân và gia đình. Tổng thống Widodo cũng yêu cầu khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và qua đó rút ra bài học để nâng cao hiệu quả hoạt động hàng không quốc gia Indonesia. Trong vài ngày qua, tại sa mạc Sahara ở châu Phi và một số nơi ở Trung Đông bất ngờ xuất hiện tuyết rơi. Đây là hiện tượng tự nhiên bất thường tại những khu vực quanh năm khô hạn. Thị trấn Ansefra ở Algeria, tại khu vực sa mạc Sahara đã chứng kiến hiện tượng thời tiết bất thường ở các đồi cát khi nhiệt độ xuống mức 0 độ C. Nhiệt độ vào tháng 1 ở nơi này thường vào khoảng 6 đến 12 độ, nên hiện tượng tuyết rơi rất hiếm khi xảy ra. Ngoài khu vực sa mạc Sahara, Ả Rập Xê Út, quốc gia ở Trung Đông cũng chứng kiến hiện tượng tuyết rơi những ngày qua. Nhiệt độ đã giảm xuống mức âm 2 độ. Đây là lần đầu trong 50 năm Ả Rập Xê Út ghi nhận nhiệt độ ở mức âm độ C. Thưa quý vị và các bạn, năm 2020 mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nhất là đại dịch COVID-19 bùng phát, nhưng với quyết tâm chính trị cao, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, bám sát những mục tiêu nhiệm vụ cụ thể theo chương trình 190 của tỉnh ủy đã được giao cho từng cấp từng ngành các địa phương đơn vị để thực hiện. Kết thúc năm 2020, kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, đạt nhiều kết quả quan trọng, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự qua phóng sự sau.
Yên Bái bước vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2020 trong bối cảnh thuận lợi và nhiều khó khăn thách thức đan xen. Để hoàn thành toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân, Yên Bái đã thực hiện nhiều giải pháp quan trọng, trong đó phải kể đến chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy. Nói về ý nghĩa của chương trình này, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết.
Chương trình hành động số 190 có ý nghĩa rất quan trọng, đã làm thay đổi cái nhận thức, tư duy lãnh đạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, tạo cái động lực, khí thế thi đua sôi nổi trong cả hệ thống chính trị và có cái sức lan tỏa, thu hút mạnh mẽ sự tham gia rộng khắp của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, cơ quan đơn vị mình.
Đã tác động mạnh mẽ, tạo ra một luồng sinh khí mới để các ngành, các địa phương thi đua hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, nhất là trong bối cảnh nhiều khó khăn thách thức như năm 2020 khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát. Đồng chí Giang A Thảo, Bí thư Huyện ủy Trạm Tấu nói:
"So những trước đây là lúng túng, chung chiêng, có cụ thể nhưng mà không giao việc, không gán trách nhiệm, cho nên là nó khó thực hiện. Còn bao giờ thì hết sức là cụ thể, chi tiết." Đấy, có phân công, phân việc, cho nên là khi tiến hành triển khai các nội dung này là hết sức là thuận lợi.
Chương trình 190 của tỉnh ủy được cụ thể hóa bằng các mục tiêu, nhiệm vụ và cũng phân công rõ nhiệm vụ cho tổ chức và cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện theo tiến độ, lộ trình về thời gian. Vì vậy, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng lớn của dịch bệnh COVID-19, song các ngành, các địa phương đã nỗ lực thi đua, sáng tạo, hoàn thành toàn diện chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Huyện vùng cao Mù Căng Chải là địa phương tiêu biểu trong thực hiện chương trình số 190 của tỉnh ủy, khi đã cụ thể hóa chương trình vào điều kiện thực tế, tạo động lực thôi thúc cán bộ của huyện thường xuyên có mặt tại cơ sở để hỗ trợ giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế và phòng chống dịch bệnh hiệu quả. đồng chí Hàng Đình Thu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mù Dề, huyện Mù Căng Chải cho biết.
Phân công nhiệm vụ rất rõ ràng đến từng đồng chí cán bộ công chức, lĩnh vực được phân công cho đồng chí Bí Thư, đồng chí Phó Bí Thư, đồng chí Chủ tịch. Nên là thực hiện nhiệm vụ trên tinh thần đã phân công cụ thể và các đồng chí đã chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện các cái nhiệm vụ triển khai đồng bộ các giải pháp. Hiện nay thì giao nhiệm vụ cụ thể cho nên là các đồng chí chủ động trong cái việc mà xây dựng kế hoạch cũng như là tự triển khai các cái nhiệm vụ của mình tại cơ sở. Kết quả thì cũng đã đạt được những cái thành công nhất định.
Nhờ thực hiện sáng tạo chương trình 190, năm qua Mù Căng Chải vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 31 trên 33 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, trong đó có nhiều chỉ tiêu tăng cao so với năm 2019. Đồng chí Nông Việt Yên, Bí thư Huyện ủy Mù Căng Chải cho biết.
Cái quan trọng nhất đối với việc triển khai thực hiện chương trình 190 năm nay ấy, thì nó đã tạo ra một cái nhận thức và cũng như là một cái sự thay đổi rất lớn trong cái cách tổ chức thực hiện cũng như là cách làm việc hay là cách suy nghĩ và cách làm của đội ngũ cán bộ ở cơ sở và kể cả các cơ quan chuyên môn của Ủy ban Nhân dân huyện hay là các cơ quan tham mưu giúp việc của ủy, và đồng thời nó tạo được một cái sự phấn khởi rồi là một cái sự khích lệ rất lớn đối với người dân ở trên địa bàn.
Đối với ngành nông nghiệp Yên Bái, năm 2020 được coi là một năm nhiều khó khăn khi vừa phải đối phó với dịch tả lợn châu Phi và dịch lở mồm long móng thì lại phải chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, do linh hoạt trong triển khai thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ theo chương trình hành động số 190 đề ra, ngành nông nghiệp Yên Bái đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ và chỉ tiêu được giao. Với quyết tâm hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu giảm nghèo theo chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy, các cơ quan đơn vị địa phương trong tỉnh đã tích cực vào cuộc với nhiều giải pháp. Hàng nghìn hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn được giúp đỡ, hỗ trợ, sinh kế để vươn lên xóa đói giảm nghèo bền vững. Không chỉ giúp về vật chất mà người nghèo còn được động viên và hướng dẫn cách phát triển kinh tế. Nhiều hộ dân đã có sự thay đổi, nhận thức và hành động, tự nguyện xin ra khỏi hộ nghèo. Bà Đỗ Thị Khoen, thôn Ngòi Hóp, xã Bảo Đáp, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Năm nay là tôi thoát được cái nghèo, thì tôi cũng nhờ nhà nước, nhờ chính phủ, vợ ơn và đảng. Đấy, thì năm nay là cho tôi thoát nghèo. Thôi tôi cũng xin ra là rút ra hộ nghèo để những người khổ hơn người ta, do xã người ta lại quan tâm.
Với sự đổi mới, sáng tạo và bám sát việc thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy, kết thúc năm 2020, kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Tỉnh hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch 24 trên 32 chỉ tiêu, trong đó có 13 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 11 chỉ tiêu đạt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 5,41%, đứng thứ tư trên 14 tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc. Nhiều chỉ tiêu tăng cao so với năm 2019. Trong năm đã có thêm 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt 10% kế hoạch giao, thu ngân sách đạt 3.592 tỷ đồng. An sinh xã hội tiếp tục được đảm bảo. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân tiếp tục được cải thiện. Công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị ngày càng được củng cố, tăng cường. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết thêm.
Trong 32 chỉ tiêu kinh tế xã hội đề ra của năm 2020 thì chúng ta đạt và vượt kế hoạch là 24 chỉ tiêu. Trong đó thì các cái chỉ tiêu lớn, chỉ tiêu khó, quan trọng thì đều vượt kế hoạch. Kinh tế của tỉnh thì vẫn tăng trưởng khá, đạt 5,41% và đứng thứ tư trên 14 tỉnh miền núi Trung Du và miền núi phía Bắc. Công tác xây dựng nông thôn mới thì đạt được kết quả nổi trội, đi đầu trong các tỉnh khu vực Tây Bắc. Năm 2020 thì tỉnh ta công nhận thêm 11 xã nông thôn mới và kết thúc năm 2020 thì có 50% số xã toàn tỉnh đã đạt chuẩn nông thôn mới và một cái điểm đặc biệt là có 11 cái xã đặc biệt khó khăn. Hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là hạ tầng giao thông thì tiếp tục được đầu tư tạo cái sự thay đổi rõ nét từ thành thị đến nông thôn và nhiều các cái công trình dự án trọng điểm được khánh thành đưa vào sử dụng và tạo ra được cái động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
Những kết quả đạt được trong năm 2020 sẽ là cơ sở quan trọng để Yên Bái bước vào năm 2021, năm đầu thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ theo nghị quyết Đảng bộ 19, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng tỉnh Yên Bái trở thành tỉnh phát triển trong khu vực Trung du, miền núi phía Bắc.
Nối tiếp chương trình là bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua trận thua thứ 6 từ đầu mùa đã đẩy Chelsea xuống tận vị trí thứ 8 trong khi Leicester hân hoan với chiến thắng 2-0 trên sân nhà, đồng thời vươn lên chiếm giữ ngôi đầu bảng mà trước đó ít ngày đã thuộc về Man United. Ở phút thứ 6, từ tình huống phối hợp đá phạt góc bên cánh trái giữa Mark O'Brien, James Maddison, Harvey Barnett lao vào dứt điểm hụt vô tình tạo điều kiện để Wilfried Didi tung cú sút xa cực mạnh, bóng chạm cột dọc rồi cuộn luôn vào phía trong mảnh lưới khung thành của thủ môn Edouard Mendy. Bàn thắng sớm càng khiến các cầu thủ của Leicester thi đấu thăng hoa hơn. James Maddison ghi bàn thắng thứ hai phút thứ 41. Nguyên hiệp đầu thứ hai Chelsea có cơ hội để sửa chữa cho sai lầm trong hiệp đầu tiên. Tuy nhiên, phong độ xuất sắc của các cầu thủ Leicester khiến cho mọi đường lên bóng của đối thủ trở nên vô nghĩa. Và chiến thắng 2-0 của bầy cáo được bảo toàn. Sau trận thua trắng trước Leicester City, ban huấn luyện Chelsea đã cạn kiên nhẫn với Frank Lampard và quyết định tìm người thay thế. Thất bại mới đây trước Leicester đã trở thành giọt nước tràn ly, khiến cho ban lãnh đạo đội bóng này quyết định chảm tướng. Cái tên được đội chủ sở Stamford Bridge lựa chọn thay thế Lampard là Andriy Shevchenko, một cựu cầu thủ khác của The Blues. Trận đấu muộn vòng 1/8 Coppa Italia giữa AS Roma và Sevilla đã kết thúc chiến thắng 3-2 nghiêng về phía đội khách sau 120 phút thi đấu. Các cầu thủ khách sớm vươn lên dẫn trước 2-0 chỉ sau 15 phút bóng lăn. Andrei Galabinov thực hiện thành công quả phạt đền ở phút thứ 6 mở tỷ số cho Sevilla. Đến phút 15, Galabinov kiến tạo thuận lợi cho Ricardo Samponara để cầu thủ này cứa lòng đẳng cấp nhân đôi cách biệt ở phút thứ 15. Ở phút thứ 43, khi Pellegrini phạm lỗi trong vòng cấm và đích thân đội trưởng đội chủ nhà thực hiện thành công quả đá phạt 11m rút ngắn cách biệt trước khi kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên. Ở phút thứ 73, do công của Mkhitaryan, sau pha phối hợp và dứt điểm đẳng cấp của cựu cầu thủ Manchester United, với kết quả hòa 2-2 sau 90 phút chính thức, hai đội bóng bước vào thi đấu hiệp phụ. Spezia đã ghi hai bàn thắng cho hiệp phụ thứ hai do công của Verde và Saponara để giành chiến thắng chung cuộc 4-2. Diaby đã góp công lớn giúp đội chủ nhà Bayer Leverkusen giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước Dortmund ở vòng 17 giải vô địch quốc gia Đức. Ở phút thứ 14, Diaby mang về bàn mở tỷ số cho đội bóng chủ nhà. Sang hiệp 2 vào phút thứ 67, Brand đã gỡ hòa 1-1 cho Borussia Dortmund. Tuy nhiên, khi trận đấu còn 10 phút nữa, chính Diaby đã kiến tạo để Florian Ruiz ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Bayer Leverkusen. Với chiến thắng này, Bayer Leverkusen tạm vươn lên thứ 2 trên bảng xếp hạng với 32 điểm, kém đội đầu bảng Bayern Munich 4 điểm, Borussia Dortmund đứng thứ 4 với 29 điểm.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 20 ngày 21 tháng 1, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều hứng nắng gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 20 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 13 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 13 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 12 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.